Khứ trực lưu thanh là cái phần này. Khứ trực là đối với cái cơ tạng của mình này. À, cái thanh khí của mình này. Còn khi mà mình lưu cái thanh ở trong này á, là mình giữ cái phần sáng suốt. Còn cái trực nó ra đây á, nó làm việc cho vũ trụ. Chứ tại sao người ta có vợ, có chồng, có con, có cái, có cái trực. Cho nên mấy đứa trẻ mới ra đời nó là khối trượt. Và nó phải học bài trượt trước khi nó trở về thật. Thì đứa nào lớn lên cũng đòi hỏi lấy vợ lấy chồng. Mà ông già bà già nó thấy nó lấy vợ lấy chồng khổ quá con. Nhưng mà nó nhất định nó phải lấy. Nó phải học bởi vì nó là khối trượt. À, từ cha mẹ nó ra. Rồi cha mẹ nó thanh nhẹ, nó thanh rồi nó thôi con đừng có lấy vợ, con đừng có lấy chồng. Khổ lắm con nhưng không. Nhất thiết tôi phải có chồng, có vợ. Nó phải học bài trượt trước rồi nó trở lại. Thì vạn vật cây cối ở thế gian cũng đang học trượt. Rồi nhiên hậu mới trở về thanh. Tới nó cằn cội rồi nó mới thấy chết quách đi cho rồi. Không có gì quan trọng hết. Dòm cái cây nó ra cái bông, bông ra cái trái cứ đi làm như công chuyện nó làm hoài, làm hoài, làm hoài. Thì nó thấy rồi, nó làm như chừng nào nó sẽ thấy chừng nào. Thấy nó dứt khoát thì từng cái lúc mà bị đốt hay bị chặt nó vui vẻ, nó hy sinh. Rồi nó hy sinh thành cái ghế, nó hy sinh thành cái bàn. Nó là nằm trong cái tâm Bồ Tát để phục vụ chúng sanh. Đó. Cho nên mình cũng vậy. Tới cái tuổi nào đó rồi mình thấy thôi, giặt hết. Nhưng mà chưa được. Thấy không? Nó còn dính líu, nó còn bám trong cái nghiệp tâm này nè. Phải lo giải quyết cho nó xong. Và cái nghiệp tâm là một kỹ thuật rất siêu diệu, một kỹ thuật đem giam hãm phần hồn, là kỹ thuật siêu văn minh của ông trời. Ông sắp đặt, đâu phải người phàm sắp đặt. Thì mình muốn thoát lúc nào thoát đâu, không. Thì nhịn nhục, phải nhẫn, phải nhịn, phải nhẫn, phải nhịn mới thấy cái việc của ông đang làm và ông đang quản lý mình nhưng mình không quản lý ông được. Có nhiều người nói tôi sợ gì ông trời, anh chung gì ông tới đây tôi nắm tay ông. Nhưng mà ông là mình là ông. Không có ai hiểu cái câu này hết. Thì lúc nào mình cũng muốn làm trời con, không có sợ ai hết á. Bằng ông trời chứ không có thua ông trời. Ông là mình nào. Mà cái đó nó ẩn tàng trong khối óc mà đâu có đem ra công khai được. Mỗi người nó có cái ý chí riêng biệt hết, không có đem ra công khai. Mà chính ông ở đó. Ông ngự trong cái chỗ thanh tịnh của mình. Ông ngự trong cái chỗ cuối cùng của mình. Và mình không thấy. Mình đi chê ông, ghét ông. Thì đâm ra mình bấn loạn chứ ổng đâu có bấn loạn. Ổng vẫn ở trong cái chỗ từ bi cứu độ. Không có bị bấn loạn. Cho nó hay lắm trong cái thế hệ bây giờ đang tiến qua tới cái radio cũng thâu chút xíu vậy. Rồi bấm cũng có tiếng có thâm để cho ta thấy phần hồn. Tại sao cái này là vật chất tôi nắm trong mình mà tôi không có điện là nó không nói mà tôi bấm cái điện vô nó nói à. Rồi cái thằng nào nó nói đó. Mà nó chạy bao nhiêu cây số nó cũng nói được đó. Cho nên mình thấy phần hồn là vô cùng không. Để cho người ta nhận thức, để cho ta học cái hồn thôi. Ông trời cũng biến qua để cho ta học cái hồn. Mà khi mà tu trở về thanh tịnh thì ta không cần nói chuyện nữa. Ta câm cái mồm. Ta chỉ cười để phục vụ mà thôi. Xác này không cho nó làm, không bắt nó chịu khổ, không cho nó qua khúc mắt thì lục căn lục trần không bao giờ tiến. Nó chỉ càng ngày càng làm biến rồi đòi hỏi sự dâm dục u mê thôi. Mà bắt nó khổ đi, bắt mày làm đi, mày khổ đi. Mày sống như người ta, mày phải làm việc, mày phải danh vàng, mày thấy giá trị của ông trời, thấy giá trị của chủ nhân ông là Phật học. Cho nên cái xác không cho nó rảnh. Thế nó rảnh là nó hư. Xác phải bắt lại được. Cho nên người tu họ thấy họ ngồi rảnh, cái tâm họ niệm Phật ở đâu không? Đâu có dám nghĩ gì đời đâu. họ bắt là tuyệt nhiều. Niệm Phật nhiều hơn bình thường nữa. Anh còn gì hỏi tiếp nữa?
Dạ, thưa danh tiện đây, cũng nhờ thầy chỉ giải đáp cho một vài cái thắc mắc nhỏ. À, như nãy nhân tiện thầy có nhắc tới vấn đề soi hồn cũng như là pháp luân này kia, thì trong vấn đề soi hồn, con để ý là khi con soi hồn thì cái ngón trỏ mà để bấm cho gần chỗ mặt trang đây thì con thường thường con thấy cái đầu ngón tay trỏ có bị hơi tê, nó đang căng căng, dặn như là có bị chạm điểm hay gì đó, biết đó là nó có hại gì vậy?
Nó có hại gì không nên chấm mạnh, mình để thường vậy thôi. Mà cái chú ý là mình nhìn ở phía giữa. Có nhiều người kêu đè cái sợi gân là không được, không có nên đè, để vừa vậy thôi. Đó, ở đây là để làm gì? Mình đụng vô là nó ngưng hoạt động hướng ngoại nhiều. Nó mới hướng nội, nó mới tập trung ngay chính giữa. Đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng. Cho nên soi hồn cho đúng, cho thanh nhẹ, cho nhẹ nhàng. Chứ không phải tôi soi cho tôi cố gì để mai tôi về trời là hư, hư thần cũng hư khối óc. Tôi chỉ để nhẹ như vậy thôi. Tôi không muốn tiếp tục thâu những sự thị phi của ngoại cảnh mà là ô nhiễm khối óc của tôi. Vì tập con người hay nghe chuyện người ta, hay nhìn chuyện người ta, hay ngửi những mùi hôn, mùi thơm, mùi tưới. Bây giờ chúng ta nghĩ nó lại. Đâu đó nó sẽ quân bình và nó phát triển ngay chỗ này ra. Làm lâu ở đây nó sẽ nặng. Có nhiều lần là làm lâu ở đây nó nổi lên. Hai cái xuất điểm nó tìm một giao điểm. Nó phối hợp rồi nó xoáy nó ra. Đó là kiểu monitor. Mà cái ánh sáng đó nó chạy ra là chạy cả khắp càng không vũ trụ. Đi tới đâu chuyển tới đó. Con người nó mới thông. Rồi nó tiến triển tới trụ tâm đầy đủ. Nó thành phần hồn như đứa con nít đi chơi. Cho ngày nay anh có cái một bé tám đặc. Đi chơi với thằng con nít. Nhưng mà hiểu gì kia. Tu là phải thanh nhẹ. Chứ tu mà còn nặng ôm cái xác này đi về trời là không có chỗ ở.
Cảm ơn thầy. Thứ hai là trong cái vấn đề làm pháp luân chứng minh thì con để ý là khi nào con có thở mà ráng bình cái bụng cho hơi nhiều á thì con thấy nó nóng ran ở cái vùng bụng đó, như vậy tại nó động cái cái nạc cửa thế nào?
Không cần phải ráng lắm, anh cứ nhớ cái rú hít cho đầy bụng rồi thở ra thôi. Có nhiều người làm quá, muốn tôi làm cho nó thông hết trọi để tôi đi về trời. Cũng phải như vậy, lấy làm thành một cái diệu pháp, anh hít cho đầy rúng rồi thở ra, nhẹ nhàng, cái dịp nhẹ nhàng là nó sẽ tạo cho anh một con cái diệu pháp, trong cái gan anh sẽ êm ả, cái nóng tánh anh sẽ giảm đi, sự kiên nhẫn nhịn nhục của anh nó sẽ gia tăng, anh bằng một cái diệu pháp. Chứ không phải làm cho cố để cho bực nó bể rồi tôi xuất hồn đi về trời. Rồi tôi vô nhà băng lấy tiền tài. Cái đó là cắt lắc. Không đúng. Có nhiều người nghĩ sai. Không thấy diệu pháp là cái gì. Cho nên vô di cho nhiều phần lên nói chuyện. Bất cứ người nào cũng có thể lên nói chuyện dạy người tu vô di. Nhưng mà người tu vô di nhìn thì biết trình độ của người đó. Có diệu pháp hay là không có diệu pháp. Không có diệu pháp chỉ có mắng chửi la rầy, hành hạ con người và đem tâm thân của họ bất ổn vì lời nói của mình. Còn diệu pháp là phải hòa tan, phân giải, dẫn tiến để cho họ tự thức thì là diệu pháp. Ông trời chỉ biết thương yêu, Thượng Đế chỉ biết thương yêu, ông Phật chỉ biết thương yêu, ông trời, ông Phật không có quyền ghét. ông trời, ông Phật tôi nói ghét là con quỷ tại trần, chứ không phải ông trời ông Phật. Ông trời không có quyền ghét, chỉ có quyền thương yêu mà thôi. Cho nên lấy cái gì chứng minh chúng ta là cha mẹ không ghét con được? Thấy không? Thế thiên hành giả, con nó có hư cách mấy, nó có ở tù, nó ăn cướp, nó giật của người ta, cái lòng của người cha đây cũng vẫn yêu được con, cũng vẫn thương yêu. Tình trời đối với chúng ta cũng vậy. Chứ người tu phải có cái hiếu, phải biết cái sự thương yêu của cha mẹ là vô cùng, thì mới biết sự thương yêu của trời Phật vô cùng. Cho nên vô vi không nhiều chuyện nào là ông lên bà xuống, xưng cha xưng đủ thứ đủ tài liệu. Quý vị vô vi tu, bấm cái băng qua là biết rồi, cái nào thật, cái nào đúng, cái nào không, thì nó rất lợi. Tại sao tôi tu, tôi có pháp, tôi thấy hay như vậy mà tôi lại cho người ta làm những cái chuyện đó, làm những cái chuyện đó để có những người thực tâm hành pháp này so sánh rõ ràng đường đi của họ, không bị sai lạc. Cho nếu chúng ta lên trời, chúng ta còn gặp nhiều chuyện nữa, ma quỷ còn hung dữ hơn ở dưới thế gian. Mà lập trường chúng ta không vững thì chúng ta cũng bị đọa địa ngục như thường. Chuyện ma dữ lắm, không phải tầm thường. Nói xuống nói chuyện như ông trời xưng thượng đế, nhưng mà không có phao, không có quyền lắm. Xưng danh chơi vậy đó, không có quyền lắm. Đó là thiên ma. Thì chỉ cho quý vị rõ, tôi không muốn biết là ai, nhưng mà tới thời điểm rồi tôi phải nói rõ, rồi sẽ có nhiều thiên ma xuống thế gian làm nhiều việc hay lắm. Rồi có nhiều người bỏ đạo chạy theo, rồi rốt cuộc cũng là lạc mình. Chúng tôi báo trước cái thì giờ nó sẽ đến. Mà thâu thập tài liệu của vô vi là tôi rất đầy đủ phục vụ người tu. Vì tôi nguyện tử vì đạo, và tôi tìm tất cả những tài liệu quý báu để cho thâm tâm của người hành đạo được khai mở tự tiên, không bị lụn lại. Chúng ta khả năng của vũ trụ không sợ bất cứ một nhân nhân nào, sợ áp ta hư thôi. Thì áp ta quân bình là ta có thể đổ bất cứ nhân nhân nào, không có kỳ thị ai hết. Thức quả đồng thay mở trước mặt của thượng nguyên là tình thương và đạo đức. Nếu chúng ta không mở được, không sử dụng được khí giới tình thương và đạo đức, nếu mà sử dụng được khí giới tình thương và đạo đức là thế gian đâu vào. Quý vị xuống thế gian này đã làm cha làm mẹ, là đã ôm khí giới tình thương và đạo đức mà chưa có cơ hội sử dụng. Ngày hôm nay chiến tranh xảy liên tục, thiên cơ thay đổi liên tục, quý vị mới thấy được tình thương và đạo đức là cao quý. Thấy cảnh khổ của thiên hạ, chúng ta có 10 đồng cũng muốn cho nó. Đó là khi tình thương và đạo đức. Cho nên ngày hôm nay những người tu vô vi biết thương mình mới chịu tu vô vi, khai khói óc, mở tâm, khai trí mới biết thương. Lúc đó mình mới dấn thân cứu đời. Còn mình không biết thương, mình thấy người đó mình ghét làm sao mình cứu ra được? Thấy họ là mình mới cứu ra được. Thấy không? Cho nên người tu là chỉ biết tha thứ và thương yêu. Người tu không nên nhắn giận. Người nào tu còn nắm giận là còn ma quỷ ám ảnh, không phát triển.
Con xin cảm ơn thầy rất nhiều. Những người nãy con có xin phép thầy là hôm nay là rất là cái cơ may cho con được diễn tiến thầy. Con có xin phép thầy để cho con đánh thể để
an tâm như thế nào. Tâm tưởng cũng được hiện nhất. những người đánh lễ tôi là đánh lễ chân lý, không phải đánh lễ xác của lương sĩ hạ, đừng có mê lầm. À, tôi không muốn ai mê lầm, đánh lễ chân lý. Từ nãy giờ nói chuyện, có trời Phật chính, anh đánh lễ cái chân lý mà anh nhận và anh sẽ tiến tới. Phải nhớ cái chuyện này thì là đúng, chứ không có mê tin gì đâu. Con lại một lại để báo hiếu cho cha, một lại để báo hiếu cho mẹ là cái luồng điển của con, làm sưởi ấm lòng cha mẹ. Con có điện năng, con mới lại. Chứ không phải con lại cho cái hình gỗ đó đâu. Thế không? Cái sự giao cảm bất diệt của con người phải trao đổi thăng hoa tiến hóa, con người nó mới thông minh. Tu giải thoát mới thực thi bình đẳng như chúng sanh. Mà chúng sanh ngược lại khi Phật mang lại không chỉ tốt. Nói Phật dạy làm thái tử mà sao ngu quá, đi ra ngồi ngoài rừng cho mũi cắn. Thế cho ma giật. Nhưng mà ông quyết làm thế thì ông thấy sự đau khổ con người không thoát được, nếu không sửa. Ông sửa, ông đổi cái tâm ông lên trên cái đầu. Ông không xài con tim phàm mà để thị tư nữa. Cho nên ông đắc đạo, lời nói ông có giá trị. Một lời nói ông là mở tâm khai trí cho người. Cho nên lưu lại tới bây giờ, cái chân lý đó phải đi cho đúng. Chứ không phải ý lại Ngài và kêu tên Ngài mà Ngài độ không. Phải thực như Ngài. Phải có ý chí như Ngài. Phải có lương tâm bác ái như Ngài. Và buông bỏ sự thị phi của thế gian. Tâm thức mới được an thương, mặt này sáng láng. Tu cái pháp đằng này thực hành cho đúng, con mắt nó sáng. Thì mới thấy anh sinh tử.
Giờ này thầy giảng, cho nên chúng con mới hiểu được, vì từ trước đó, dấu anh em vô nghiên của chúng con thường làm rằng mình lắm Thượng Đế vậy, mình tu học về hòa tan được với Thượng Đế là mình lắm Thượng Đế. Nhưng bây giờ thầy giảng thì con thấy được là chúng con có về hòa tan được, nếu công năng tu học mà về hòa tan được thì hòa tan một phần của Thượng Đế. Ví dụ là cơ thể thì chúng con có về chăn được là chỉ về những ngón chân, ngón tay, tới tóc. Đó là một phần của Thượng Đế, không phải là toàn của Thượng Đế.
Xét như vậy là đúng. Vì tất cả cái cơ cấu của càn khôn vũ trụ thiên cơ đều làm việc theo ý chí của Thượng Đế. Cho mọi người đứng về trật tự của Thượng Đế là đã hoàn toàn với Thượng Đế. Cũng như vậy chúng ta vô duyên nhiều người, nên tôi làm phước theo tình thương của Thượng Đế. Tình thương và đạo đức nó cũng gắn liền với chia sáng đó. Và là tuần tự nó đi lên. Được đánh lễ Ngài ở tương lai, chứ chưa làm được Thượng Đế đâu.
Nhiều người nói ông Tám ba phải. Chứ nói là tại sao? Nhiều người nói ông Tám ba phải, ai hỏi gì ông nói cũng được. Bởi vì tùy năng của họ, tùy sự sáng suốt của họ, tùy nhu cầu phát triển của họ, mình không nên chặn đứng con đường người ta đi. Thành ra tôi tu tới ngày nay tôi có nói gì cho ai đâu, mà người này họ nghĩ này, nghĩ kia, nghĩ nọ, nói ông Tám bày này, bày tôi không có bày ai cái gì. Tôi cũng chả làm được cái việc gì, tôi chỉ tu và tôi chỉ có cơ hội những người đến với tôi thì tôi chỉ học của những người đó mà thôi. Những cái sự duyên dáng của họ, những cái sự ngộ ngĩnh siêu nhiên của trời Phật đang ban cho họ, tôi thấy tôi cần học nhiều, cả một rừng lý thuyết nơi họ, và tôi thấy sự ảnh hưởng quá tốt cho nên tôi học. Tôi phải bền tâm vững chí. tôi nghiên cứu và tôi học mà thôi, chứ tôi có làm gì hơn đâu.
Mới nằm đến thanh tịnh, các bạn nghe lời tôi nói, các bạn thấy dữ nhiều buồn, buồn vì cái gì? Bị buồn vì sự kỳ trệ, buồn vì sự ngu muội của chúng mình. Còn chắc còn mơ chắc đây là mê đây là. Chắc là gì? Mê là gì? Chắc là chúng ta chắc người này, người kia, người nọ. Phê phán chuyện này, phê phán chuyện kia, nhưng mà không hạnh. Chắc là cái đó. Còn mê chúng ta thích chuyện này, thích chuyện kia, thích chuyện nọ. Không hạnh. Đó. Là cái tội chấp, tội mê. Đem lại sự tâm tối cho chính mình. Và sự điều tuổi hiện tại của các bạn tạo cho các bạn yếu hèn. Nhạc trỗi bốn phương khỏi trời. Tại sao nên nhạc trỗi bốn phương? Không ai thổi kèn mà lại có nhạc trỗi. Sự tự nhiên của cộng đồng chân lý. Kẻ đi xuống, người đi lên, kẻ đi qua, người đi lại. Những luồng điện nó tạo ra một âm thanh siêu nhiên, du dương vô cùng. Trong niềm tin tự do khai triển bất khuất của tất cả vong linh ba cõi tạo thành một âm nhạc siêu nhiên để hướng độ người tu và rước người tu.
Cơ bản chúng ta đi chuyển vũ trụ này, nó có thanh có trượt mà nó phân nhiều tầng, thượng trung hạ mỗi tầng nó lại có 9 tầng, à, hạ cũng có 9 tầng mà trung cũng có 9 tầng mà thượng cũng có 9 tầng, 3, 9, 27 tầng, à, mà chúng ta không làm pháp luân, không lấy sự thanh cao bề trên để hóa giải nó, không lấy sự sáng suốt của chân lý để chiếu rọi nó, thì làm sao mà giải thông thanh trượt được? Cho nên chúng ta phải mượn cái pháp, mà mượn pháp rồi chúng ta phải hành nó mới giải. Còn nếu chúng ta không hành thì không bao giải được nhiều tầng, mới giải được tầng chút xíu rồi tưởng ta hiểu chân lý rồi lý luận sai. Cho nên phải hành.
Kính thưa Thầy, thưa toàn thể bạn đạo, thưa Thầy kính thương, trước khi đến dự đại hội, con có dịp về thăm lại quê nhà qua 3 tuần lễ viếng thăm bạn đạo Việt Nam. Nhìn lại quê hương nghèo khổ, con thấy là việc tu học theo du di vẫn còn chưa được công nhận, chưa được phép nên không thể họp mặt trao đổi tu học, không giúp đỡ gì được cho nhau, không phát triển được bởi không có thiền đường nào được phép hoạt động. Bạn đạo bị khảo đảo rất nhiều. Những mảnh đời cứ trôi theo cơm áo quá khổ cực gây go. Sức lao động phải bỏ ra hàng ngày quá nhiều để đổi lấy được cái ăn quá ít. Không đủ tái tạo sức lực, nên qua ngày tháng, thể chất cứ hao mòn dần. Tinh thần cũng sa sút theo, còn sức đâu để mà ngồi thiền. Nên chỉ có một số ít bạn đạo vượt qua được những khó khăn này. Việc đời trong một xã hội cực kỳ khó khăn này, đầy dĩ những đau thương do kinh tế suy sụp kéo dài. Có sự kiệt quệ về tài chính nên đang thất học, thất nghiệp, nghèo nàn, lạc hậu, đã trải qua quá nhiều năm dài, khiến cho việc xuống cấp suy thoái đạo đức ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Do tư tưởng chỉ biết có hiện tại, không biết có phần hồn, không biết nghiệp quả luân hồi, nên không có cái thắng để giảm tội ác. Tội phạm quá nhiều, không đủ nguồn kinh phí để nuôi ăn trong cải ứng, nên trường hợp không phải tội chết thì địa phương cũng không muốn giam. Không muốn bắt giữ kẻ phạm pháp, vì không đủ có phương tiện nuôi cơm. Nhân dân cũng không muốn tố giác, vì chính quyền chỉ giam giữ tội phạm vài ngày rồi thả ra. Tội phạm lại tiếp tục những cuộc trả thù, chỉ cuốc giấy tai họa. Tại khu vực thành phố Sài Gòn và vùng phụ cận có trên 20 trung tâm nuôi dưỡng người bệnh tật, người già và người bệnh tinh thần. Người bất hạnh từ bẩm sinh như đuôi mù bại liệt và trẻ mồ côi, trẻ vô thừa nhận, trẻ bụi đồi. với mức độ thiếu hụt không thể tưởng tượng nổi trong sự chăm lo cái ăn, như thể nói khó khăn về thuốc men. Vì bức xúc trước tình hình trên, nên anh chị Bùi Đông Phương đã có viết trong bài Dường Hạnh Du Di, đăng trong lá thư Du Di số 65 tháng 5 vừa qua, về ý định tổ chức một trung tâm từ thiện Việt Nam, mà con đã được anh chị Bùi Đông Phương nhờ thỉnh ý thầy và mong được bạn đạo thế giới hưởng ứng. Thực ra thì ở Việt Nam chưa có một trung tâm từ thiện tư nào được phép hoạt động.
Qua những lời của anh Bùi Đông Phương, mong muốn tất cả bạn đạo đóng góp lập thành một hội từ thiện để giúp những người ở quê nhà. Nhưng mà chúng ta phải xét lại cơ trời đã chuyển đến đâu. Những lời truyền thiết đã cho chúng ta thấy bất chiến tự nhiên thành. Nhưng mà người phàm không hiểu bất chiến tự nhiên thành do đâu. Tâm làm thân chịu, gieo bày những sự ác độc trong óc tâm hồn của con người. Con người không bao giờ phát triển thì nền kinh tế sẽ lụng bại. Cho nên chúng ta phải nhìn sâu câu chuyện từ xa xưa đến bây giờ. Những người tu vô vi hiện tại toàn là hy sinh buông bỏ, không có ôm chấp. Luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ người đau khổ bằng một cách thực hành để ảnh hưởng người kế tiếp tự thực hành, giải thoát. Thì không còn đau khổ vì vật. Không có ăn hồn vẫn sống, nếu người chịu tu, có hạnh đức, thì cơ hội giải thoát. Cơ trời đã chuyển và làm cho mọi người phải tự thức, phải thấy cái nền tảng tu học là chánh, chứ không phải nền tảng tranh đấu, chém giết, giành giật của cải mà đạt được cái gì. Cho nên những người chưa mở óc, chưa mở trí, không hiểu được khả năng sẵn có của chính mình, tôi cần phải chuyển đến lúc nào thức tâm, lúc đó chúng ta mới có cơ hội hưởng quả. Toàn dân sẽ đồng tu đồng tiến. Bây giờ hạnh đức của chúng ta nói rằng bỏ tiền ra để cứu người không đúng, tiền không cứu được người. Chính dùng đã làm nhiều năm rồi, làm tới lũng bại, làm tới hết tiền để giúp đỡ nhiều người, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu. Chỉ cái tâm họ tự thức thì họ mới tự cứu. Những tình cảnh mà chúng ta thấy đau khổ, chính chúng ta đang đau khổ, chưa chịu cứu, vì chưa biết thương lấy chúng ta. Hứa với trời Phật tham thiền tu học, nhưng nhiều khi cũng chối bỏ. Huống hồ gì các bạn đem tiền cho người mà người cũng không có làm nên thân, rồi mang họa cả đám, kẻ ăn cướp trực sẵn, lấy tiền bỏ túi, dân nghèo vẫn nghèo, không bao giờ phát triển được. Cho nên phải hiểu rõ cái tình cảnh này, để thấy rõ thiên cơ đang chuyển cho mọi người thức tâm, trở về hướng về con đường tu tịnh. Cả thế giới, không phải riêng xứ Việt Nam, nhiều xứ còn đau khổ hơn nữa. Chúng ta làm sao? Chúng ta có tiền đâu mà chia sớt cho mọi người, tùy duyên trở hành mà thôi. Mỗi người có tâm, có hạnh đức. Người chịu tu vô vi, người nào cũng là có tâm bồ đề, có tâm bố thí, hy sinh tất cả. Chúng ta không có ôm giữ những cái gì ở thế gian, cái gì cũng muốn bỏ và chia sẻ cho tất cả mọi người, tùy khả năng của mọi người. Mọi người tự làm. Mà nếu chúng ta bây giờ hướng lên đóng góp, lấy tiền người này, người kia, người nọ, trao cho người khác, rồi rốt cuộc rồi cũng vì đồng tiền mà sánh giặc, không có đem lại kết quả ở tương lai. Cho nên, những cái đề nghị của anh Bùi Đông Phương về đời rất quý, rất tốt, nhưng mà nên tổ chức coi có người có hạnh đức, chịu hy sinh, làm đứng đắn hay không, đứng lên. Chúng ta có thể tổ chức sẵn một cơ cấu như vậy, tùy duyên mọi người đóng góp. rồi sẽ tìm phương tiện cứu giúp ở về sau. Cái cứu giúp chánh của vô vi là tham thiền nhập định giải thoát, chứ không phải là đưa tiền vô miệng mà tiến thân. Phải hiểu rõ đường lối của chúng ta đi từ bao nhiêu năm nay. Mọi người thích tâm như tiến thân có thể thoát ra những lời đau khổ và thấu đáo tâm trạng của mọi người. Nó cũng do tu trật tự. Mình thấy lời thực sự phản sắc đen bạc của loài người. Tự chối bỏ mình, tự giam hãm tâm thức của chính mình. Ngay cả vợ chồng không có rõ rệt. Cuộc đời thay đổi, mặt đất thay đổi, thiên cơ biến chuyển. Rồi những câu truyền thuyết thấy rõ, bất tiên tự nhiên thật, tâm thức sẽ phấn lặng và tìm được tu học và chánh.
Tiền có tiền cũng mua kim mua mộc mua thủy mua quả mua thổ mà thôi, trong cái kích động tư tầm rồi đi chúng ta để kích động dùng việc này dùng việc kia dùng việc nọ là cơ hội để cho chúng ta kích động quán thông sự vật đó mà thôi, chứ không có cái gì quan trọng. Vì nếu mà chúng ta bình tâm chúng ta thấy món nào cũng đủ xài, không cần đòi hỏi nhiều, đó là phương tiện tạm mà thôi, nơi nào cũng sẵn được. Đừng có đi quá mức, vì thể xác và khối óc của các bạn đang giới hạn, chứ không phải là vô giới hạn hiện tại. Thể xác nó giới hạn. Mà nếu mà chúng ta sử dụng quá ham tiền của người này, bạc tỷ đựng trong kho mà nó có xài được bao nhiêu, một ngày ăn ba buổi lực, quá rồi, nhưng mà nó còn lắm bệnh. Còn thêm những cái tiểu tiết nữa thì càng bệnh sớm hơn, càng giảm thọ hơn. Chúng ta tay không đã đến thì cũng thì về không, rốt cuộc cũng về không chứ làm gì. Rốt cuộc rồi các bạn giờ phút lâm chung, tóc bạc mắt lờ rồi bạc đem được cái gì? Không, về không.
Kính thưa Đức Thầy, cái sự sợ hãi làm thế nào mà có thể đứng cùng một giá trị với một trong những thất tình? Lục dục ngang hàng với là sự vui, sự buồn, là hỉ nộ ái ố dục, khi sự buồn, sự lo sợ, nó là một trong những cái thấp tình lục dục.
Sự lo sợ là mình hướng về sự yếu hèn, nay chút mai chút nó tạo thành tình yêu, thấy gì cũng sợ, không dũng mãnh mà tiến hóa. Thành ra không có cân bằng trong tâm thức nội khoa tâm lý rối loạn, không tiến được. Cho nên vô vi có cái pháp để cho người ta niệm tập khôi phục dần dần cái thần kinh khối óc của họ. Thì từ đó họ sẽ dũng mạnh và bớt sự sợ sợ. Thì họ mới sẽ quân bình trong nội tâm. Tức là nội khoa tâm lý của họ được quân bình, không còn sợ sợ. Nội khoa tâm lý và mất quân bình lúc nào sẽ sẵn. Thì phương pháp niệm Phật sẽ giúp trong vòng 3 năm sẽ xong, từ từ niệm khôi phục lại.
Thưa thầy có nói rằng sự sợ hãi là do nơi mà người hành giả bắt đầu đã có điện, mới bắt biết, bắt đầu sợ. Điều này có liên quan gì đến sự phát triển của ngũ tạng, hay đúng hơn là của tạng thần mà thông kinh A Di Đà đã nói?
Đúng như vậy. Cái người tu kẻ không quá hiền, tu là pháp lý vô vi mà thực hành đứng đắn, tới một thời kỳ luồng điển hội tụ lần lần, nhìn thấy cái này sợ, kia sợ, đi vô trong nhà cầu cũng sợ, gian ngắn thôi, nó hội tụ được rồi thì hết, không sợ gì, không sợ ma, sợ quỷ nữa, tới lúc đó hết, nên lên được cái tình số đó là về điển quan, kẻ hung quá hiệp, tu cái pháp này là từ hung hăng, dữ tợn, nhưng mà tu thời gian tự nhiên nó hiền, lúc đó là thấy cái gì nó cũng luôn giúp đỡ, giàu tình cảm.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, hiện đây Đức Thầy con lúc nãy vừa mới trả lời thì có nói về mỗi người chúng ta đều có một vòng hào quang ánh sáng. Thì nhân cái dịp Đức Thầy ghé thăm Âu Châu và dự cái khóa sống chung chúng ta tại Austin, thì Đức Thầy có trao lại cho các bạn đạo dự khóa hai bức hình của Thầy chụp ở bên Mỹ với vòng hào quang. Thì hai bức hình đó đã được anh Bảo Lê phóng lớn ra, và khi những lời giải thích bằng tiếng Anh đã do tôi dịch ra tiếng Việt, thì những cái tấm hình hào quang của Đức Thầy và những lời giải thích này sẽ được đăng vào lá thư vô vi kỳ tới, để cho quý bạn đạo hiểu cái về những vòng hào quang của chúng ta như thế nào. Và Đức Thầy đã nói rằng mỗi chúng ta đều có những vòng hào quang, và tùy theo sự tu tập và tiến hóa tâm linh của chúng ta thì chúng ta sẽ có những màu sắc đặc biệt của vòng hào quang chúng ta.
Mỗi người đều có hết. Thực hành về pháp lý vô vi thì nó sẽ đi tới chỗ sáng lạ, đầu óc sáng suốt. Người sáng suốt mới dứt được thất tình lục dục nhân duyên. Người không sáng suốt thì cứ ngâm vào trong cái thất tình lục dục nhân duyên, khổ mà không tiến. Người sáng suốt ở chết thoát, không thay đổi. Thì còn sắc diện của họ càng ngày càng tốt hơn.
Còn có rồi mấy câu muốn nói rằng là cái này chụp đây là cái tia sáng đó, cái thị thiệt là đúng lắm cái hào quang của thiệt.
Nhưng mà thằng đó nó phải chỉ, nó phân tách rõ cũng hay, nó cũng biết được một phần sẽ tiến đến chỗ nào vậy thôi. Thì còn cái bên trong trong trắng nó thấy được. Con người đến tới đó rồi, rồi chính mình con người có khả năng đi tới đó, chứ không phải là khoe khoang, chính con người có khả năng đi tới chỗ sản xuất như vậy.
Thầy nói là khi mà mình tu nó thì cứ tu, để khi lúc mà tập thế chẳng hạn thì người trên sẽ cứu cả hồn cũng xác.
Cho nên ở khỏi khác rồi. Bây giờ con có ở đây mà con cứ nghĩ chuyện giải thoát à. Mà con chết con đi đâu. Tự nhiên cái ông cũng bay nhẹ rồi. Còn không có bám được cái xác nữa. Mà đâu có. Cho nên cái ý lực của mình mạnh. Thì nên thực hành cái pháp mình này mới có giá. Ý lực mình mạnh. Ý lực tôi không phải là người ở thế gian. Và sự thật mấy người này không phải người ở thế gian. Tại vì mắt mũi tai miệng nó làm lạc thị phỉnh ngoại cảnh thôi. Nếu bây giờ địch mắt lại thêm lại dồn lại trong nội thức, biết bao nhiêu chuyện nó phải làm, nó phải giải cái nghiệp nó để cho được thanh nhẹ là nó về trời. Cho nên là nó cái tâm động loạn là nghiệp đó. Nghiệp anh rước mà chứ không phải tự nhiên nó tới đâu. Nhỏ anh lớn lên chứ nó. Nó chụp nè, nó đòi vợ nè, nó đòi cất nhà nè, nó đòi hôn thua nè, tự đó rồi cũng làm thành trống rác rồi ổng. Rồi bây giờ anh tu này anh giả lại như thế đó. Không có cái gì không, không có gì quan trọng. Rốt cuộc cũng là không không. Cái xác quý của mình cũng không trôn như đó, không có còn gì. Thấy. Mà cũng có cả cái gì. Cái khu vực mình ở nó sẽ được hòa bình an nhiên. Nghe không? Một cái ốc tranh giành á, mua răng như thế, thì energy tệ bạc tệ bạ rồi. Nhưng trong phòng này mọi người cạnh tranh, cãi lộn với nhau, là để ánh sáng thành tối, buồn. Và mọi người khác vui, thương yêu, xây dựng, khai mở, tự thức. Thì mình thấy phòng phòng của mình. Mình thấy con đường tiến của mình vô cùng, mà tại sao mình giải dọc, mình đâm đồng, xuống. Thì cạnh tranh như họ thế nào, không có lợi cho mình. Hỏi chỉ chừng nào tôi về đất nước, tôi thanh tịnh, tôi về đất nước. Tôi về đất nước tôi mà tôi buồn, mình cũng chưa biết. Tôi đi, tôi thanh tịnh, tôi ngồi tôi muốn xuống hôm nay, nguy hiểm.
tôi đem cái niềm tin vui cho dân chúng tôi. Theo trong nghìn năm mà học là đến điện mà như người tôi tu đạo thì bây giờ nó có hai tiếng ở đây. Anh đã sao là người thì anh chỉ chờ có cái tử thôi. Thấy là anh làm gì rồi. Trong có những tỷ cũng chờ có cái tử luôn. Tử đi đâu? Thì vô ông tôi vô ông Phúc Tôn anh mới thấy rõ là à, tôi đi ra cả tôi. Không có ai biết tôi được hết. Tôi tự kia rồi mà. Tôi đâu có người thầy. Tôi cũng có ông thầy, cũng có ông bạn tôi nói như vậy, nó chỉ tôi vậy, được tôi vậy. Tôi bình đẳng không? À, anh làm gì dân mà anh vô trong trận tâm nó không sợ là phải lọt qua tâm lý tổn tâm lý của nó không được. Anh nói chuyện tâm không mong một cái anh thấy cái thức bình đẳng không tâm không khổ hơn anh vô tổ nghiệp trong tâm thống lần tổn thống là lần án tử hình mà chỉ người cạnh tranh đó cái câu chuyện khổ ghê lắm thì cái tội người ông bình đẳng hơn mình vô người ông cũng muốn đấu quá sợ quá thì mới qua tâm lý gì ông sợ có lẽ mình tôi cũng có đi đây là sẽ sửa để mọi qua tâm lý nó đâu đó cả là rất chuyện của mọi hoàn cảnh để quan trọng. Anh có cái ấp, tôi cũng có cái ấp. Một cái ấp tôi được nhẹ mở, sáng suốt. Không nhẹ minh bạch, thì ấp anh cũng không nhẹ minh bạch. Tại sao anh không được rồi, tại anh không chịu làm. Mà anh làm là anh mở. Bên cái kỹ thuật chút xíu ra thôi. Nhà sở thành viên nó chạy điện hoài là tốt. Mở. Rồi họ đến cái bảo ông này, ông nào, ông kia cũng họ hù bởi hết mình. Không có ông gì hết. Ông thượng đế này là cái ấp nên là thượng đế đã làm gì với cái chuyện như vậy. Mà không biết sự lo không nên thân. Nó đã mới sợ. Cái sáng suốt từ biên anh làm chủ tình hình cứ giữ như vậy. Trong này nước vừa đó, ngoài này cũng giữ như đất vừa đang làm chủ ra. Trong này anh không sáng, anh không thấy gì mà không sáng được. Nên tương đồng với nhau. Nhưng quên mất giá trị của chính mình. Thì quên vị trí của mình. Anh không biết để người lạc được. Nhưng về là ngoài cả nước tình. Nên được cao tiếp cao này. Người ta mới xuất hồn. Chưa chắc là cho là không biết gì kê lăn lăn mà không có cầu lăn lăn nó chuyển chắc là không cần lâu đó là cũng làm được nhỉ ha. Nhưng mà cái này cái phương pháp này thật là có những thay đổi chính là làm cho mình trong tự nhiên và hồn nhiên hơn có vậy. Anh có nhờ ai, anh có lễ thuộc ai, chính anh làm. Còn anh không chịu làm thì anh phải chịu thiệt thòi. Chứ không ai bắt buộc. Chính anh phải làm. Tôi làm giờ thì năm tới nhà tôi tu được tự nhiên. Ta nghe nói chuyện thì ta tới lại nhà tôi cũng không kiếm ai. Tôi cứ vô chùa. Ta đặt tên nhà tôi tu chuyện. Tại là tôi nói cái gì, phải có bài chính thực chất, nó như vậy là như vậy, rõ ràng. Thì tôi bây giờ là tôi tin kể. Còn cái này, chắc là anh mở tới đâu cũng đủ rồi. Cho nên, những người tu vô vi ở trên lối, nó cạo cặp đào, tôi nên đi làm nữa, nên tôi thương lắm. Mày giới thiệu mấy đầu đi làm được. Thế thằng nó hiền mà nó thằng. Cái pháp của tụi chúng tôi là phải thực hành là mới biết. nghe thì anh nghe vậy, thấy nó cũng thành vậy, nhưng mà anh chưa được hành, anh chưa thắng. Anh được thành là anh nắm chắc rồi, cái gì có anh nắm chắc rồi, lúc đó anh đi hết. Là chuyện của anh quan trọng hơn cái gì hết. Là một việc thích tất cả mọi việc. Ông thì cảm tu thành đạo, tất cả chịu chịu ứng ứng người, bây giờ nhắc ông thích cảm tu thành đạo. Cũng tu có một việc thôi, có tu không anh? Tu có giải thoát không? Tu một việc thích tất cả mọi việc. Mọi người bây giờ hướng về cái tóc chùa ta để anh Thích Ca, anh Thích Ca đâu có kêu người ta tóc chùa. Nghe không? Ông Thích Ca ông là một gì? Cho tất cả mọi việc. Cái tự tu cũng ốc có sợ, cũng ngu văn, cũng đủ chuyện, tại sao cũng đưa tôi cái này? Thế nhưng nó phải đi, phải đúng, không thể bỏ nó được, đừng có đặt. Thế nói chuyện làm ăn nghe, chưa chắc tiền nào đâu. Cái gì cần biết hết á, cần được học.